tạp chí Tiêu Điểm.
Ít quan tâm đến chính trị, thích trò chơi điện tử và quanh quẩn trong nhà hơn là tung hoành ngang dọc. Đó là tâm lý chung của thanh thiếu niên của Nga hiện nay, theo kết quả thăm dò ý kiến nghiên cứu tiếp thị. Tuy nhiên, vào lúc nước Nga tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, thì cũng là lúc một thế hệ học sinh đầu tiên chào đời trong thế kỷ 21 bước vào năm cuối bậc trung học. Vì sao một chuyện không đặc biệt gì lắm lại được một nhà quan sát Nga tình ý quan tâm? Bài phát họa chân dung thế hệ trẻ của Nga được đăng trên báo mạng Gazeta.ru ngày 27 tháng 6 2017, nhân niên khóa vừa kết thúc với thế hệ học sinh cuối cùng sinh ra trong thế kỷ 20, tốt nghiệp phổ thông. Kể từ niên học mới này, những thí sinh tú tài đều chào đời trong thế kỷ 21. Chỉ biết có một nhà lãnh đạo là Vladimir Putin, không biết mùi đói khổ như thế hệ cha anh, nhưng bị trói chặt vào tiện nghi vật chất. Thế nhưng, vào lúc các kết quả thăm dò ý kiến khẳng định tính xu thời của thanh thiên Nga, thì nhà báo Andrei Denisky tỏ ra lạc quan hơn, cho là vận mệnh nước Nga nằm trong tay một thế hệ đầy ẩn số. Trong bài Thế hệ trẻ đầu tiên có ý thức về tự do tại nước Nga, nhà báo Nga 50 tuổi cảnh báo không nên tin vào các kết quả thăm dò công luận, bởi vì ngay thời Christoph Kolomb tìm ra châu Mỹ, nếu lúc đó có viện thăm dò ý kiến thì chắc chắn sẽ có đa số dân Tây Ban Nha tin rằng trái đất phẳng. Cho nên, theo ông, không nên ngạc nhiên khi thấy tại Nga vẫn có người ái mộ Stalin, cho dù tội ác của lãnh tụ đã phơi bày. Với kinh nghiệm bản thân, Andrei Denisky cho biết, ông và thế hệ các con của ông cảm giác như là hệ thống chính trị nước Nga bất di bất dịch. Cảm thấy bất lực, cha mẹ và con cái tập trung vào đời sống cá nhân. Hệ quả là một thế hệ trẻ lớn lên trong niềm xác tín là cuộc sống riêng tư được tự do thì mới là điều quan trọng. Thế hệ tương lai này mở ra với thế giới Tây Phương, nhưng không qua những con dấu visa xuất ngoại, mà bằng tinh thần sẵn sàng sống trong một thế giới biến đổi không ngừng, không định kiến, không giáo điều, lấy sự học để tiến thân. Cũng qua kinh nghiệm bản thân, thông tín viên RFI Hoàng Dung từ Moscow chia sẻ.
Đối với nhận định tờ báo Gazeta.ru thì Hoàng Dung hoàn toàn tán đồng, bởi vì Hoàng Dung có ba đứa con, cho nên trong suốt là mười mấy năm qua là đã hành trình cùng các cháu trong cái vấn đề học vấn và trưởng thành trên cái mảnh đất Nga này. Có cơ hội để mà thêm tất cả những cái chương trình dạy học trong các trường phổ thông của Nga hiện nay, cũng như là quan sát khuynh hướng suy nghĩ của cái giới trẻ vừa mới lớn lên trong sau cái thời kỳ mà nước Nga thay đổi cái thể chế chính trị của mình, có nghĩa là sau năm 91, thì Hoàng Dung nhận thấy rằng là các chương trình dạy học hiện nay không còn nói về cái sự kiện tháng 10 năm 1917 như là một sự kiện cách mạng đã làm thay đổi cái lịch sử của nước Nga theo chiều hướng tốt hơn, mà nó đã được coi là một cuộc đảo chính của những người Bolshevik. Và vì nó là một cái cuộc đảo chính thì nó không còn mang cái ý nghĩa là đẹp đẽ, sáng ngời như là suốt cả một cái thế kỷ 20 mà người ta đã tuyên truyền cho nó nữa. Vì vậy cho nên trẻ nhỏ đã có một cái nhìn khác, không thấy có nhu cầu cần phải ghi nhớ nhiều về cái sự kiện này. Sự kiện này nó chìm trong cái dòng lịch sử chung của nước Nga trong thế kỷ thứ 20. Mà trong cái thế kỷ thứ 20 thì nước Nga cũng đã trải qua rất là nhiều cái biến cố rất là lớn, như là chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đặc biệt là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, cùng với cả cái việc xây dựng một cái nền kinh tế hoàn toàn khác với cái mô hình trước đây nữa, có phần ý nghĩa quan trọng hơn cả cái sự kiện năm 1917 nữa. Và một cái cuộc thăm dò dư luận về cái nhìn của người dân hiện nay về cái sự kiện này thì có thể nói rằng đến 1/3 dân chúng ấy thờ ơ với cái sự kiện tháng 10 năm 1917. Còn đặc biệt là giới trẻ, nhiều cái người trẻ tuổi thì còn không biết đến cái sự kiện này có ý nghĩa gì, mà tại sao người ta lại hỏi đến nó nữa.
Nhận định của Hoàng Dung rất là lý thú, vì tác giả bài báo thế hệ đầu tiên ý thức về tự do đó, thì Andrei Denisky cũng lấy cái trường hợp con cái của ông và gia đình ông, cho rằng cho dù cái tình hình giáo dục hiện nay nó suy thoái, nhưng cũng còn một số trường tốt, tức là trường trung học đó, và thầy giáo tốt mà ông gọi là có ý thức là tạo cho nước Nga một cái tương lai mới.
Dạ thưa vâng, hiện nay thì phần lớn cái thu nhập của nước Nga là do bán các tài nguyên thiên nhiên như là dầu mỏ, khí đốt, vân vân. Thế nhưng mà tài nguyên thiên nhiên nó không phải là một cái nguồn vô tận. Vì vậy cho nên nếu không phát triển được một cái nền công nghệ tân tiến cũng như là một nền kinh tế không phụ thuộc vào cái việc bán tài nguyên thiên nhiên thì nó sẽ là một cái hiểm họa cho nước Nga vào cuối thế kỷ này. Vì vậy cho nên hiện nay nước Nga đang đặt nặng cái việc đầu tư vào cái giới trẻ để họ có sức sáng tạo cái hạt nhân để mà phát triển một nền kinh tế mới của nước Nga sau khoảng một thập niên nữa. Giới trẻ ngày nay được phát triển một cách rất là toàn diện. Có thể nói cái đào tạo cơ bản cho giới trẻ hiện nay đang được chú trọng và đầu tư. Song song với cái việc đào tạo văn hóa cơ bản trong các trường phổ thông thì ở Nga còn có hai cái hệ thống đào tạo khác nữa cũng không mất tiền. Đó là đào tạo về âm nhạc và đào tạo bây giờ là các cái môn ngoại khóa như là vẽ, bơi, kịch vân vân cũng không mất tiền. Điều đó có nghĩa là gì? Ngày xưa thì người ta chỉ chú trọng đến đào tạo về văn hóa, còn ngày nay thì các môn ngoại khóa cũng đang được đầu tư chú trọng để giúp cho cái khả năng sáng tạo của trẻ con được tốt hơn và phát triển, phát hiện ra những cái tài năng từ những cái năm mà trẻ con còn nhỏ bé thì đó là một cái hướng tốt của cái nền giáo dục hiện nay. Đặc biệt khi phát hiện ra những cái tài năng của trẻ con ấy thì nước Nga cho phép những cái em mà có thiên hướng về những cái môn nào đó, thậm chí là thể thao, bơi, ba lê cho đến là toán, lý đều có cơ hội để mà thi vào các cái trường chuyên về những cái lĩnh vực đó và tại đó thì trẻ con sẽ có cơ hội phát triển sâu hơn về ngành học có cái yêu thích đặc biệt như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Là nước Nga đang cố gắng để phát triển, phát hiện cái thế hệ nhân tài mới cho tương lai để nhằm phát triển một cái nền công nghệ cao trong vòng khoảng 20 năm nữa. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề chú trọng về chính trị, ý thức hệ giáo điều như trước đây là hoàn toàn không còn nữa. Và vì vậy cho nên giới trẻ hiện nay thì nếu như em nào thích về lịch sử thì chúng có cơ hội để nghiên cứu về lịch sử một cách toàn diện. Nhưng những em nào không thích lịch sử thì không bắt buộc phải đi sâu vào những cái sự kiện không có lợi ích cho cái đời sống của các em trong tương lai. Và đây cũng là một cái điều mới mẻ trong cái hệ thống giáo dục.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo Andrei Denisky, điều bất hạnh cho nước Nga là thế hệ 50 tuổi của ông sau khi tích cực dấn thân lật qua trang sử cộng sản, rồi xuống đường bảo vệ chế độ dân chủ non trẻ chống đảo chính năm 1991, ngày nay phải nhìn nhận một cách đớn đau là họ để đất nước lần lượt lọt vào tay của Siloviki, tức là quân đội và mật vụ, và bây giờ là các đại gia. Tuy nhiên, trong thất bại này, thế hệ Glasnost đã thành công xây dựng nền tảng cho một thế hệ mới, tương lai mà ông gọi là thế hệ Christophe Colomb, những con người ý thức tự do nội tâm. Hoàng Dung cho biết thêm.
Vì vậy cho nên giới trẻ ngày nay trọng vào những đam mê riêng của cá nhân mình. Mỗi đứa, mỗi trường đều có một suy nghĩ riêng và một cái hướng đi rất là độc lập. Mỗi trường có thể chọn cho mình một cái hệ thống giáo trình riêng và mỗi em cũng có thể tự chọn cho mình một cái hướng nghiên cứu riêng. Cái này là không có bị ai bắt buộc hết. Vì vậy cho nên giới trẻ mà bây giờ hiện nay đang học trong các trường phổ thông cũng như là trong các trường đại học là một cái tầng lớp, một cái nhóm xã hội hoàn toàn cởi mở, thoát ra khỏi những cái định kiến xã hội chủ nghĩa của cái thế kỷ 20 trước.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Nhà báo Andrei Denisky tiên liệu, trong thế kỷ 21 này, thế giới sẽ được kiến tạo bởi những con người có văn hóa cùng hoài bão tốt đẹp, cho dù người đó là một tướng lãnh hay một doanh nghiệp. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do vậy, không có gì phải e ngại cho tương lai thế giới và của nước Nga. Thông điệp này được Andrei Denisky, với tư cách là một phụ huynh học sinh, đọc nhắn gửi thế hệ trẻ nhân ngày bãi trường của con trai của ông.